Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 525. Xin xem tiếp Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm. Tòa nội chúng lưu thuyết kệ tán Phật, tán tụng Lôi Âm Bồ Tát, bài thứ 5. Phật công đức lượng như hư không, nhất thiết trang nghiêm tòng thử sanh, nhất nhất địa trung nghiêm sức sự, nhất thiết chúng sanh bất năng liệu. Ba bài kệ 5, 6, 7 này, Thanh Lương Đại Sư chú giải tán thán tràng địa chuyển hiển sự trang nghiêm của bảo tòa. Bài thứ 5 tổng hiện nhân thâm đức quảng, cho nên trang nghiêm sự không thể nghĩ bàn. Câu thứ nhất là nói Phật công đức quảng đại bất tư nghị, nói lượng như hư không, dùng hư không để tỉ dụ, ý nghĩa này rất sâu. Tỉ dụ sự sâu rộng của công đức, lại hiển thị công đức vô lượng, vô biên mà chư Phật Như Lai đã làm. Thân tâm vẫn cứ thanh tịnh, dấu vết đều chẳng nhiễm. Hư không đại biểu cho quảng đại, đại biểu cho không một vật gì. Có vật là chẳng không. Hư không biểu cho vô nhất vật. Lục tổ ở trong Đàn Kinh nói bổn lai vô nhất vật. Trên quả địa chư Phật mãi mãi giữ gìn được bổn lai vô nhất vật. Ý nghĩa này chúng ta phải thấy rõ, phải học tập. Nhất thiết trang nghiêm tòng thử sanh. Trong Kinh Phật giảng, danh từ trang nghiêm này nhiều vô cùng. Người bình thường chúng ta hiện nay nói là chân, thiện, mỹ, tuệ. đều là ý nghĩa trang nghiêm trong kinh Phật nói. Sanh từ trong công đức. Nhất nhất địa trung nghiêm xuất sự. Theo bổn kinh mà luận, nhất nhất địa trung là nói 11 địa. Nói giảng ra, đem 30 vị thứ phần trước cũng bao gồm vào trong đó. Địa này nên nói như địa vị. Địa vị của sơ trụ, địa vị của nhị trụ, cho đến địa vị của đẳng giác. Hay nói cách khác, 41 ngôi Bồ Tát của thế giới Hoa Tạng, những sự trang nghiêm trong mỗi cảnh giới, nhất thiết chúng sanh bất năng liệu. Chúng sanh này bao gồm chính pháp giới. Tại sao bất năng liệu? Chúng sanh chính pháp giới có chướng ngại. Cho nên không tài nào liễu giải thấu triệt được. Nghe chư Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp, có thể liễu giải một chút, không thể nào liễu giải thấu triệt. Cũng tức là nói không thân chứng được cảnh giới này. Lại xem bài thứ 6, Kim Cang Di Địa Vô Năng Hoại, Quảng Bát Thanh Tịnh Cực Di Thản, Mani Di Vọng Huy Bố Không, Bồ Đề Thọ Hạ Giai Chu Biến. Bài kể trước là tổng thuyết. Nhân thâm đức quảng, bốn chữ này chúng ta không thể lơ là được. Điều yếu hệ thì nhân là thiện nhân, nhân là tịnh nhân, công đức mới có thể như Phật, như Bồ Tát. Nếu nhân này là ác nhân, là nhân bất tịnh, nếu mà nhân thâm đức quảng, quả báo tại địa ngục A Tỳ. Đó là điều chúng ta không thể không biết. Bài này là biệt hiển, Kim Cang Di Địa Vô Năng Hoại. Kim Cang là biểu trí tuệ bát nhã vốn đủ trong tự tánh. Chúng ta hiểu được nhất chân pháp giới, thế giới hoa tạng, phá nhất phẩm vô minh, chứng nhất phần pháp thân. Nên chúng ta xưng là pháp thân Bồ Tát, pháp thân đại sĩ. Chứng đắc pháp thân thì đương nhiên chứng đắc báo thân. Cho nên độ này ở trong Tịnh Độ giảng là thật báo trang nghiêm độ. Thật báo độ không thể hoại. Nguyên nhân gì? Đem trí tuệ bát nhã vốn đủ trong tự tánh làm đất. Cho nên Phật nói pháp thân vô thủy vô chung, nó là tánh thể. Báo thân hữu thủy vô chung, sau khi chứng đắc mãi mãi sẽ không mất đi. Ứng hóa thân là ứng theo cảm của chúng sanh mà hiện. Thân này hữu thủy hữu chung, có sanh diệt. Báo thân không có sanh diệt, vô năng hoại. Trí tuệ chân thật hiện tiền rồi, quảng bá thanh tịnh cực di thản. Di thản là bình thản. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác hiển tiền rồi. Tâm bao hư không pháp giới, đó là quảng bác. Trong tự tánh tim trần chẳng nhiễm, tim mẩy trần cấu đều là không có, không có trần cấu. Ý nghĩa là thanh tịnh. Di thản có nghĩa là bình đẳng. Hai câu này là nói từ lý, nói từ tánh thể tánh đức. Hai câu sau là nói từ sự tướng. Mani di vọng, thùy bố không, tra nghiêm nơi không trung. Giống là lưới văn, đó là tỷ dụ. Màn lưới của Đại Phạm Thiên Dương, đó là đồ trang sức nơi không trung. Nhân gian chúng ta hiện tại Tết sắp đến, rất nhiều tôn giáo ở Singapore này lễ Giáng sinh của Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo sắp đến rồi. Chúng ta nhìn thấy trên đường cũng có dạng trang sức lưới này. Kết văn, trang sức lưới văn của nhân gian nhìn thì cũng đẹp, không sao tả xiết. Nhưng sự trang nghiêm so với chốn thiên cung của Đại Phạm Thiên Dương thì không thể bằng được. Từ không trung rủ xuống, những cây cối, hoa cỏ trên con đường đều giăng đèn kết lụa. Đêm tối chúng ta đi qua bên đó, quả thật là sáng sủa muôn màu. Bồ đề thọ hạ giai chu biến, ở đây nói bồ đề thọ, chúng ta đừng nhận định có loại nào đó trong cây cối gọi nó là cây bồ đề. Đây không phải là nghĩa thú của kinh Hoa Nghiêm. Bồ đề thọ được nói đến trong kinh Hoa Nghiêm, tất cả cây cối đều gọi là bồ đề thọ. Nó đại biểu giác ngộ. Thích Ca Mâu Ni Phật đêm thấy sao sáng ở dưới cây bồ đề, đại triệt đại ngộ. Sự thể hiện thành Phật này ý nghĩa biểu pháp sâu lắm. Chúng ta phải thể hội từ những chỗ này. Thọ ở trong Phật Pháp thông thường là biểu cho kiến thọ. Thọ lập chư Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian này, kiến thọ đạo tràng, thọ lập giáo dục Phật Đà, thọ lập giáo học Phật Pháp. Chúng ta ở trong nền giáo dục giáo học này giác ngộ rồi, đó là bồ đề thọ đích thực. Thế là chúng ta ở trong mọi lúc mọi nơi nhìn thấy những cây cối này thì hiểu được ý nghĩa ấy. Đó là nêu một ví dụ. Bạn phải từ trong ví dụ này mà suy tưởng. Hết thảy mọi kiến thọ thế xuất thế gian nêu sự kiến thọ này nó gồm có ý nghĩa giáo học giác ngộ ở bên trong thì kiến thọ này đều gọi là bồ đề thọ. Tòa nhà của học hội Tịnh Tông là bồ đề thọ. Công đức của chư Phật Bồ Tát ở ngay dưới cây này. Đạo tràng của cư sĩ Lâm này cũng là bồ đề thọ. Cho đến cả gia đình của dân chúng bình thường, họ ở ngôi nhà nhỏ ấy, họ ở trong nhà học Phật, đọc kinh ở trong nhà. Thậm chí ở trong gia đình, nghe kinh, nghe pháp trên màn hình Internet, màn hình TV. Gia đình này của họ cũng là bồ đề thọ. Một ngày nào họ giác ngộ rồi, quả nhiên đại ngộ, là họ ở dưới bồ đề thọ, thành đạo, chứng quả. Ý nghĩa này chúng ta có hiểu không? Cho nên sự tu học Phật Pháp nhất định phải biết Phật Pháp tu học khó. Khó ở ý tại ngôn ngoại. Do vậy bạn phải biết xem kinh, bạn phải biết nghe kinh, từng chữ từng câu đầy đủ vô lượng nghĩa. Nếu là phân biệt chấp trước vào trong văn tự, vào trong ngôn ngữ, rất ít ai không hiểu sai ý nghĩa. Cho nên cổ đại đức nói y văn giải nghĩa tam thế Phật oán, lời này nói có đạo lý. Nói theo văn tự để giải thích là chết ở trong văn tự, không biết Phật ý tại ngôn ngoại. Cho nên cổ nhân nói tiếng ngoài dây đàn kỳ lạ. Bạn phải hiểu tiếng ngoài dây đàn. Vậy mới là biết nhìn, biết nghe. Bạn đích thực là hiểu. Do đó có thể biết ý nghĩa của Bồ Đề Thọ này rất rộng, rất rộng. Đại Thừa có câu nói duyên nhân thuyết pháp, vô pháp bất duyên. Người thuyết pháp này duyên nhân học pháp, có phải là cũng có thể nói vô pháp bất duyên? Đúng vậy. Xác thực như vậy. Duyên nhân học pháp, không pháp nào chẳng duyên. Cho nên trong Phật pháp mới nói có pháp nào không phải là Phật pháp. Trong con mắt của duyên nhân, mọi pháp đều là Phật pháp, mọi pháp đều là giác pháp, mọi pháp đều là dưới cội Bồ Đề. Biết chứ? Người không biết. Tôi thường nói kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm bày ở trước mắt họ không phải là Phật pháp. Vì sao? Bạn phải hiểu được Phật pháp là gì trước. Hai chữ Phật pháp này giải thích thế nào? Phật là giác. Ta tiếp xúc pháp này thì ta giác ngộ. Đó gọi là Phật pháp. Ta giác ngộ rồi, không phải là pháp giác ngộ. Chúng ta hỏi một phen, kinh Hoa Nghiêm bày ở trước mặt chúng ta có giác ngộ không? Không giác ngộ. Không giác ngộ thì nó không phải là Phật pháp. Do đó có thể biết không nhất định là bản kinh này. Giảng sự, giảng vật, sáu căn chúng ta tiếp xúc giác ngộ rồi. Cho nên mọi pháp đều là Phật pháp. Tôi thường hay nói, trong kinh cũng nói như vậy. Kinh Hoa Nghiêm nằm ở đâu? Tận hư không biến pháp giới. Mọi người, mọi sự, mọi vật bao la muôn vẻ. Chính là kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là đại giác viên mãn, đại giác cứu cánh. Sáu căn chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần, có giác không? Quả nhiên giác ngộ, mọi lúc giác, mọi nơi giác, niệm niệm giác, là bạn nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Bạn vào câu lạc bộ của chư Phật Như Lai Pháp Thân Bồ Tát. Do đó có thể biết chúng ta ngày nay là nhờ lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật nhập Đại Hoa Nghiêm chân chánh. Đó là mục đích thật sự mà chư Phật Như Lai, Tổ sư Đại Đức giáo hóa chúng sanh. Lại xem bài thứ bảy sau đây. Kỳ địa vô biên sắc tướng thù, chân kim di mạc bố kỳ trung, phổ tán danh hoa cập chúng bảo, tất dĩ quang oánh Như Lai tòa. Kệ tụng tổng kết tại bảo tòa Như Lai. Giải thích của Thanh Lương Đại Sư: Thán ngư tràng địa chuyển hiển bảo tòa trang nghiêm. Vô biên sắc tướng, thù là thù thắng diệu hảo. Địa này đại biểu cho gì? Địa biểu cho pháp giới. Tòa biểu cho pháp thân. Pháp thân với pháp giới là một, chẳng phải hai. Chân kim di mạc, mạc là nghiền ra thành bụi nhỏ, giống như phấn vậy, còn nhỏ hơn cát nữa. Bố kỳ trung, bố là đặt ở trên mặt đất này. Chân kim biểu cho tánh đức, tánh đức vĩnh hằng bất biến. Rất nhiều bảo vật ở thế gian chúng ta có biến chất, vàng không biến chất. Cho nên người thế gian xem vàng quý trọng đến thế. Đạo lý nằm ở đây, nó bất biến. Biểu cho bổn tánh chân như. Phổ tán danh hoa cập chúng bảo, rải hoa nhiều món báu, hoa biểu cho nhân, bảo biểu cho quả. Thiện nhân thiện quả, trang nghiêm bảo tòa, bảo tòa sanh quang. Lấy ý nghĩa này, lại xem bài thứ 8. Địa thần hoan hỷ nhi dũng dược, sát na thị hiện vô hữu tận, phổ hưng nhất thiết trang nghiêm dân, hằng tại Phật tiền chiêm ngưỡng trụ. Ba bài cuối 8, 9 và 10 tán thán sự trang nghiêm trên đất. Bài này là địa thần cúng dường, địa thần hoan hỷ nhi dũng dược. Thị pháp và Phật pháp chẳng hai. Thần ở Trung Hoa có nghĩa là tán thán. Người này trí tuệ, tài nghệ, đức năng trội hơn người bình thường. Chúng ta xưng họ là thần nhân, thần tiên trong người. Họ có tài có nghệ, thành tựu rồi, được sự đánh giá chung của đại chúng xã hội, đó gọi là tài nghệ siêu quần, trí tuệ siêu quần. Cổ nhân thường nói thần tiên trung nhân. Trong đó có một điều kiện cần đủ sẵn: thoát tục. Cũng tức là không nhiễm tập khí của thế tục. Thì nói họ là thần tiên trung nhân. Bất luận trai gái già trẻ, bất luận là làm theo ngành nghề nào, đều có thể xưng là thần tiên trung nhân. Người làm quan to, kẻ làm ăn mày, hình tướng của họ khác nhau, nhưng đều là thần tiên trung nhân. hình tướng có khác biệt, thần tiên không hề khác biệt. Trong sự khác biệt có không khác biệt, trong sự không khác biệt có khác biệt. Thần là một từ mỹ xưng, xưng khen ngợi. Địa thần cai quản đất đai. Ở một quốc gia, thông thường quản lý đất đai đều thuộc về Bộ Nội Chính. Bộ trưởng Bộ Nội Chính là địa thần. Ở một huyện thành, trong huyện thành có ngành địa chính quản lý, hoặc giả là ti địa chính, quản hạt đất đai của khu vực này. Ti trưởng ti địa chính hoặc giả khoa trưởng ngành địa chính, họ chính là địa thần trong huyện thành này. Phạm vi mà vị địa thần này quản hạt lớn lắm. Ngài quản hạt là đất đai của đại thiên thế giới. Trong kinh Địa Tạng xưng ngài là Kiên Lao Địa Thần, đại địa kiên cố. Kiên cố là tán thán đối với ngài, chúc phúc đối với ngài. Có phải là kiên cố thật sự không? Phật ở trong kinh thường nói: thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy, kiên lao nào đâu. Kiên lao là chúc phúc với ngài, hy vọng đất đai vững bền, nhân dân mới có phước, chúng sanh mới có phước. Vì sao? Chúng sanh nương đất đai mà sống. Đất đai không bền vững, nơi mà chúng sanh cư trú sẽ không có. Không những động vật như con người sống trên đất đai này, thực vật cũng sống trên đất đai này. Có rất nhiều quỷ thần, cũng sống ở trên đất đai này. Trong thiên thần, Phật bảo với chúng ta có địa cư thiên. Họ là thuộc về loài thiên thần, nhưng họ cũng cư trú ở trên đất đai. Đất đai đã được địa thần cai quản. Địa thần nhìn thấy chư Phật Như Lai Pháp Thân Bồ Tát trang nghiêm đại địa, trang nghiêm đảo tràng. Đảo tràng là đại địa. Ngài đương nhiên hoan hỷ, giống như những quan viên chủ quản đất đai ở huyện thành thông thường. Bây giờ có người phát tâm muốn khai phá địa phương này, họ làm sao không hoan hỷ? Họ cũng hoan hỷ mời khách đến cúng dường. Người đồng tâm này, tâm đồng lý này, đạo lý này là lẽ tự nhiên. Cho nên địa thần, ngài làm sao không hoan hỷ, ngài làm sao không háo hức? Sát na thị hiện vô hữu tận, ngài có biểu thị rồi. Sát na là rất nhanh, là thời gian cực ngắn. thì Ngài thị hiện. Thị hiện gì? Phổ Hưng Nhất Thiết Trang Nghiêm Dân, cúng dường. Đại địa cũng hiện bày nhiều loại trang nghiêm. Núi sông xinh đẹp. Vật hoa báo trời. Những loại trang nghiêm mà địa thần đã hiện bày, hằng tại Phật tiền chiêm ngưỡng trụ. Chiêm ngưỡng, trụ là dừng lại, là kính chào đối với Phật. Phật trang nghiêm đại địa, địa thần cảm ơn cúng dường, đều ở trong đó dạy chúng ta. Những chúng sanh như chúng ta, tập khi phiền não sâu nặng, không biết ân đức. Rất nhiều đồng học của chúng ta như vậy. Cùng ở một nơi, cùng một thời gian, cùng nhau ở nơi này học tập Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Còn có thần linh của chính pháp giới mà mắt thịt chúng ta không nhìn thấy. Đó sao chẳng phải là không cúng dường đối với đất sao? Chúng tôi tin tưởng sâu sắc địa thần hoan hỷ. Địa thần chính là sơn thần của bản địa, thổ địa thành hoàng. Đều là thuộc về loại địa thần cả. Bài thứ 9 sau đây, Bửu Đăng Quảng Đại Cực Sĩ Nhiên, Hương Diệm Lưu Quang Vô Đoạn Tuyệt, tùy thời thị hiện các sai biệt, địa thần dĩ thử di cúng dường. Bửu Đăng, Hương Diệm, Lưu Quang, đó là nêu ví dụ trong Nhất Thiết Trang Nghiêm Dân mà nói. Tùy thời thị hiện các sai biệt, tùy thời là tùy theo thời tiết nhân duyên. Ở Trung Hoa, Trung Hoa là xứ ôn đới của địa cầu, bốn mùa rõ ràng, tùy lúc đồ cúng dường khác nhau, khác biệt rõ rệt, Singapore là cận xích đạo, không có bốn mùa. Địa phương này quanh năm luôn là mùa hè, xuân hạ thu đông. Singapore chỉ có một mùa, mùa hè, mãi mãi là mùa hè, không có gì thay đổi. Địa thần ở đây tùy thời thể hiện khác biệt không lớn lắm, chẳng như ở khu vực ôn đới khác biệt rất lớn, cá kiểu rất nhiều. Những chỗ này nhìn thấy cúng dường của địa thần. Chúng ta ở đây học điều gì? Học tâm cảm ơn. Người khác có ân đức với chúng ta, chúng ta phải biết cúng dường. Trong cúng dường quan trọng nhất là như giáo tu hành cúng dường. Những đồ trang nghiêm như hương hoa đèn sáng này có cần thiết hay không? Đối với chư Phật Bồ Tát mà nói, thực tại không cần thiết. Đối với tiếp dẫn sơ cơ, tiếp dẫn chúng sanh mà nói là có cần thiết. Sự giới lý đều phải rõ ràng, đều phải sáng tỏ. Kệ thứ 10 cuối cùng, thập phương nhất thiết sát độ trung, bỉ địa sở hữu chư trang nghiêm, kim thử đạo tràng dù bất hiện, dĩ Phật oai thần cố năng nhị. Bài kệ này kết hay lắm. Bồ Tát đến nói ra báo cáo tu học của các ngài, đến cuối cùng đều quy kết đến sự gia trì oai thần của Phật. Từ chỗ này chúng ta có thể thể hội được các vị Bồ Tát này đều có thể được bổn nguyện oai thần chư Phật gia trì. Tại sao chúng ta không đạt được? Tâm của chúng ta, nguyện của chúng ta không tương ứng với Phật. Ngôn ngữ của chúng ta, oai nghi của chúng ta, không tương ứng với Phật. Chúng ta luôn luôn làm trái lời dạy của Phật. Điều Phật dạy chúng ta làm, chúng ta không đi làm. Điều Phật dạy chúng ta đừng làm, chúng ta cứ khăng khăng làm. Làm sao bạn được Phật lực gia trì đây? Thập phương nhất thiết sát độ trung, bỉ địa sở hữu chư trang nghiêm, kim thử đạo tràng vô bất hiện. Sự cúng dường trang nghiêm này, bạn nói có cần thiết không? Có cần thiết. Những cúng dường trang nghiêm đạo tràng này là tiếp dẫn chúng sanh chính pháp giới. Giúp đỡ Phật Đà giáo hóa, mở rộng hiệu quả giáo hóa của Phật Đà, khiến tất cả chúng sanh sanh lòng hoan hỷ. Đạo lý nằm ở đây. Cho nên ấy không phải là nhu yếu của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát mãi mãi không có tâm, mãi mãi không hề khởi tâm động niệm. Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian, tóm lại là hằng thuận chúng sanh, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Chúng ta biết chân tướng sự thật này, đó là được oai thần của Phật gia trì, địa thần năng cúng, Bồ Tát năng thuyết năng học, không điều gì không phải là oai thần Phật Đà gia trì. Xin xem chúng bảo Quang Minh Ký Bồ Tát 10 bài tán tụng. Ngài là tán tụng Đức Thù Thắng của đạo tràng. Nhĩ thời chúng bảo Quang Minh Kỷ Bồ Tát Maha Tát thừa Phật oai lực, phổ quang nhất thiết đạo tràng chúng hải, tức thuyết tụng ngôn. Ý nghĩa thuyết kệ nghi tương đồng với phần trước, không nói thêm nữa. Xin xem kinh văn bài thứ nhất. Thế Tôn giảng tích tu hành thời, kiến chư Phật độ giai viên mãn, như thị sở kiến địa vô tận, thử đạo tràng trung giai hiển hiện. Đạo tràng này là đạo tràng mà Đức Thế Tôn giảng kinh Hoa Nghiêm. Đức Thế Tôn giảng bộ đại kinh này là giảng ở trong định. Người bình thường chúng ta được gọi là cảnh giới trong định, cảnh giới trong mộng. Những ý nghĩa này chúng ta phải cẩn thận mà thể hội. Cảnh giới này rốt cuộc là thật hay là giả, là có hay là không? Phàm phu chúng ta chấp trước những điều này. Trong thật tướng các pháp, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải chân, chẳng phải giả. Nói chân giả, Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư nói nhị pháp, nói có không cũng là nhị pháp. Huệ Năng Đại Sư nói Phật pháp là pháp bất nhị, nhị pháp không phải là Phật pháp. Phật pháp là gì? Bất tư nghị là Phật pháp. Ly nhị biên là Phật pháp. Ly nhị biên, thiện ly. Kinh văn phần trước chúng ta đọc được xưng tán trong mười hiệu xưng thiện thể. Thể tức là ly, tức tướng ly tướng. Ly tức chẳng hai, ly tức đồng thời. Đó gọi là thiện thể. Chấp trước vào một biên đều là sai, đều là mê mà chẳng giác. Phàm phu chấp trước hữu, nhị thừa chấp trước không. Cho nên chẳng giác, Bồ Tát tại sao giác? Bồ Tát đều không chấp trước hai biên. Nên biết chân tướng sự thật. Cảnh giới này ở một tầng thứ nào đó hiển hiện, tầng thứ nào đó chẳng hiện. Trong Phật Pháp thường nói thập pháp giới, nhất hiện cửu ẩn. Chúng ta ngày nay hiện là pháp giới người, trong mười pháp giới. Chính pháp giới khác chúng ta không nhìn thấy. Giống như xem tivi vậy, các kênh khác nhau. Chúng ta bật kênh này, hình tướng của kênh này hiện tiền, còn có rất nhiều kênh khác. Chúng ta không bật nó lên, nó có tồn tại không? Có chứ. Có tồn tại, nhưng không hiển tiền. Cảnh giới trong định là cảnh giới hiện lượng, chứ không phải tỷ lượng, không phải phi lượng, là sự thật. Cảnh giới hiện tiền của chúng ta cũng gọi là cảnh giới hiện lượng, nhưng không chân thật như ở trong định. Bạn phải ghi nhớ câu nói của Phật: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Vì sao? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đó là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc. Đó là chân tướng sự thật. Chúng ta hiện nay đến học tập đoạn kinh văn này, tổng cộng có 10 bài kệ, được chúng bảo Bồ Tát nói ra. Thanh Lương Đại Sư nói với chúng ta, 5 bài đầu là tán thán đạo tràng, đức dụng viên bị. Bài thứ nhất, Thị Tùng giảng tích tu hành thời, kiến chư Phật độ giai viên mãn. Như thị sở kiến địa vô tận, thử đạo tràng trung giai hiển hiện. Thử đạo tràng là đạo tràng mà Đức Thế Tôn giảng kinh Hoa Nghiêm này. Đạo tràng đó trang nghiêm, thù thắng, khôn sánh. Đức Thế Tôn là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lão nhân gia ngài vô lượng kiếp trước đã thành Phật rồi, chứ không phải 3000 năm trước giáng sanh đến thế gian chúng ta đây tu hành chứng quả mới thành Phật. Ngài ở trong kinh Phạm Vọng nói với chúng ta, lần này ngài đến thế gian này để thị hiện là lần thứ 8000. Thật sự là thời thời thị thế nhân, thế nhân thường bất thức, không nhận thức Ngài. Thích Ca Mâu Ni Phật thường đến, chúng ta sẽ hỏi: chư Phật Như Lai thế giới phương khác có thường đến không? Pháp Thân Bồ Tát, Duyên Giác Bồ Tát, La Hán Bồ Tát, các ngài có đến không? Thường đến. Bao giờ đến? Chúng sanh có cảm thì ngài có ứng. Cảm ứng đạo giao, chuyện là như thế đấy. Ứng không thất thời, bao giờ có cảm thì bấy giờ ứng. Cảm mà không ứng, điều này trước đây Chương Gia Đại Sư nói với tôi, chúng ta có cầu, cầu là cảm, Phật Bồ Tát không ứng. Nguyên nhân gì vậy? Tự chúng ta bên này có chướng ngại. Đại sư nói bạn có nghiệp chướng. Phải làm sao? Sám trừ nghiệp chướng. Bạn phải sám hối. Cách sám hối ra sao? Có phải là ở trước Phật nói theo nghi quy này để tu học? Đại sư lắc đầu. Phật Pháp trọng thực chất, bất trọng hình thức. Đây là lần đầu tiên tôi nghe Chương Gia Đại Sư giảng đến. Hình thức không hề quan trọng. Thực chất là gì? Hậu bất tái tạo. Đó gọi là chân sám hối. Hôm nay sám hối, ngày mai lại tạo. Đó là giả chứ không phải thật đâu. Mặc dù bạn khẩn thiết cầu Phật Bồ Tát thế nào, Phật Bồ Tát cũng không hề cảm ứng. Làm sao mới cảm ứng? Y giáo phụng hành. Điều Phật dạy ta làm thật. Điều Phật dạy ta không làm, ta quả thật là tuân thủ, có thể không làm. Ta không cầu Phật Bồ Tát mà Phật Bồ Tát có ứng. Vì sao? Ta làm như vậy chính là cầu Phật Bồ Tát rồi. Vậy là có cảm. Chúng ta khởi tâm động niệm cầu Phật Bồ Tát phù hộ, ấy là vọng tưởng. Vọng tưởng thì cảm đâu ra? Cảm là gì? Chân thành. Lý lão sư dạy chúng tôi chí thành cảm thông. Chân thành ấy là gì? Bạn làm theo là chân thành. Phật Bồ Tát dạy chúng ta, hễ chúng ta học Phật, hễ vào cửa Phật thì dạy chúng ta quy y Tam Bảo. Quả nhiên quy y ấy chính là cảm, thì bạn được chư Phật hộ niệm, được oai thần chư Phật gia trì. Vì sao? Quy y Phật giác mà chẳng mê. Quy y Pháp chánh mà chẳng tà. Quy y Tăng tịnh mà chẳng nhiễm. Bạn quay đầu lại, từ mê tà nhiễm nương vào giác chánh tịnh trong tự tánh. Điều này thông suốt với chư Phật Như Lai mười phương, cho nên gọi là Tam Bảo. Nếu bạn làm quy y về hình thức mà về thực tế trong đời sống thường ngày của bạn vẫn cứ là mê tà nhiễm thì chẳng thông. Nói lão thật, càng đi lên chẳng thông, đi xuống thì thông. Mê tà nhiễm thông ba đường ác. Bạn nghĩ ngợi xem có đáng thương không? Có đáng sợ không? Bạn với người trời đều chẳng thông. Bạn thông với ba đường ác. Người trời là pháp gì? Ngũ giới thập thiện. Chúng ta nghĩ đi, ngũ giới chúng ta có làm được không? Sa di luật nghi quan trọng. Tôi khuyên mọi người học sa di luật nghi tăng chú. Bản này là một bộ phận. Trong giới luật toàn thư, đọc một phen cho kỹ lưỡng. Hoặc giả bạn đi đọc Ngũ Giới Tướng Kinh Thiện Yếu, của Ngài Ngẫu Ích Đại Sư biên hiệu. Chú giải cũng tương đối tương tận. Chân chánh làm được thì chúng ta giữ gìn thân người, tu tốt có thể sanh thiên. Sanh thiên cũng chỉ có thể sanh dục giới thiên. Thông thường tứ dương thiên, đao lợi thiên. Cho nên nghĩ ngợi kỹ lưỡng thực tại là không dễ dàng. Nhưng đối với người chịu học thật sự, người dũng mãnh tinh tận, người có năng lực tự khắc phục tập khí phiền não, người này là anh hùng. Hai chữ anh hùng của Trung Hoa định nghĩa là gì? Người bình thường làm không được, họ có thể làm được, người này xưng là anh hùng. Phật là đại anh hùng. Tấm biển trên đại điện cúng Phật là Đại Hùng Bảo Điện, gọi là Đại Anh Hùng Bảo Điện. Tại sao xưng Ngài là Đại Anh Hùng? Đoạn kiến tư phiền não, đoạn trần sa phiền não, đoạn vô minh phiền não. Người bình thường làm không được, Ngài làm được. Có thể hiện tánh đức hiện tiền viên mãn. Sự phản bội tánh đức được đào thải đi sạch ráo. Đó là đại anh hùng. Đó là điều chúng ta phải học tập. Thế Tôn giảng tích tu hành thời, kiến chư Phật độ giai viên mãn. Phật từng đến tham qua vô lượng vô biên cõi đất chư Phật. Cõi Phật này đều là thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai. Viên mãn, thuần thiện vô ác. Mỗi một vị đồng học chúng ta lại mở rộng ý nghĩa này ra. Mỗi một vị chúng sanh trong chính pháp giới, bên trong tự tánh đều có bốn độ. Bốn độ đến từ đâu? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm là tâm của mình, thức là thức của mình. Tự hiện tự thọ dụng, tự biến tự thọ dụng. Đó là chân lý, đó là chân tướng sự thật. Cảnh giới của bạn do trong tâm chính bạn biến hiện. Bạn hiểu sao? Người khác có can thiệp đến bạn không? Không. Có lẽ thường thường nói người nào đó can thiệp ta, chuyện nào đó can thiệp ta. Ấy là tâm của bạn không thanh tịnh. Bạn chưa buông xuống phân biệt chấp trước. Bạn không biết lỗi lầm tại mình. Cảnh giới bên ngoài đâu có lỗi lầm. Tại sao không có lỗi lầm? Cảnh giới bên ngoài là sở hiện sở biến. Chúng ta làm thông ý nghĩa này rồi, chúng ta đối với Phật Bồ Tát tâm phục khẩu phục. Năng hiện năng biến là tự tánh chúng ta. Cảnh giới tâm hiện, cảnh giới tâm biến. Đó là chân lý. Đó là chân tướng sự thật. Đáng tiếc người thế gian không hiểu, đem cảnh giới này càng khuấy càng rối. Khuấy hòa đến mức mình dường như không thể nào sanh tồn. Phật nhìn thấy bộ dạng đó, trong kinh thường dạy những kẻ đáng thương. Nếu bạn thật sự biết chân tướng sự thật, năng hiện năng biến nắm ở chính mình, thì có lẽ nào không viên mãn? Không những thật báo độ là viên mãn, mà đồng cư độ sao lại không phải viên mãn chứ? sở biến bao la muôn vẻ, năng biến là như như bất động. Hà không phải thiên hạ thái bình rồi sao? Thiên hạ không thái bình, không tại thiên hạ, mà tại tâm ta bất bình. Nên thiên hạ bất bình, tâm ta bình rồi, thiên hạ có lẽ nào bất bình? Hai người chúng ta ở cùng nhau, ta là phàm phu, bạn là Phật Đà, tâm ta bất bình, ta sống đời loạn. Tâm Phật bình tĩnh, Phật sống thái bình. Chính là đạo lý này vậy. Vì sao Phật thái bình, thế gian động loạn như thế nào cũng không ảnh hưởng một chút gì với Ngài. Ý nghĩa này là sâu tương đối, phải thể hội cho kỹ. Nếu có thể học được mấy phần, một đời này thọ dụng vô cùng, nhất định phải học chư Phật Như Lai, không bị động bởi cảnh giới. Trong kinh Kim Cang đã nói rằng bất thủ ư tướng, như như bất động. Thiên hạ thái bình rồi, xã hội an định rồi, thế giới hòa bình rồi, ta hòa với mọi người, thì người hòa với ta. Ta chân thành tôn trọng nhiệt ái chúng sanh, chúng sanh yêu ta. Cho dù là những oan thân trái chủ quá khứ và đời nay, ta dùng thái độ này đối với họ, họ sẽ không dùng ác ý đối với ta. Oan kết quá giải rồi. Đạo lý này không thể không hiểu, nhất định phải đem oan kết hóa giải. Đó là Phật Pháp, đó là giác ngộ rồi. Trong Đại Đạo Tràng của Như Lai, sở hiện tất cả đại viên mãn, không thể nghĩ bàn. Toàn bộ trong kinh Hoa Nghiêm các vị có thể nhìn thấy. Tôi đã báo cáo với các vị là một bộ phận nghiêm trọng nhất của tập khí phiền não chúng ta. Quay đầu thế nào? Là điều hiện giờ chúng ta cần phải học tập. Lại xem bài thứ hai, Thế Tôn Quảng Đại Thần Thông Lực. Thư Quang Phổ Vũ Ma Ni Bảo, Như Thị Bảo Tạng Tán Đạo Tràng, Kỳ Địa Chu Hồi Tất Nghiêm Lệ. Sức thần thông quảng đại là từ thuở xưa tu hành thành tựu. Cho nên thư quan phổ vũ, thư quan là bố thí trí tuệ. Chúng ta nói bố thí pháp, vũ bảo là bố thí tài. Đến chăm sóc chúng sanh đại địa, người bình thường chúng ta đối với hai loại bố thí vô tận này của chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát không biết, không biết một điều gì hết. Bố thí của chư Phật Bồ Tát là bình đẳng, thư quan là vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp dạy bảo chúng ta, vũ bảo cùng với đại địa, ngũ cốc tạp lương, tất cả vạn vật sanh trưởng trên đất, nuôi sống chúng sanh. Đó là sức thần thông quảng đại của Đức Thế Tôn. Vì sao thế gian này chúng ta có năm bội thu, thu hoạch vô cùng tốt, năm này sống rất sung túc, có năm đói kém, hoặc là lục lội, hoặc là hạn hán, thu hoạch giảm sút. Rất nhiều người không khỏi cái khổ đói rét. Đó là nguyên nhân gì? Bố thí cúng dường của chư Phật Bồ Tát là bình đẳng. Đó là nhân. Tất cả tạo tác của chúng sanh là duyên. Nhân mặc dù rất tốt nhưng duyên không đầy đủ. Duyên ở bên phía chúng sanh, tâm hành chúng sanh tương ứng với Phật, duyên này tốt, nhân tốt, duyên cũng tốt. Không phải nói nhất thiết pháp đồng tâm tưởng sanh hay sao? Hoàn cảnh mà chúng ta cư trú cũng là nhất thiết pháp. Địa cầu này, Thái Dương hệ này, hệ Ngân Hà này vẫn là một bộ phận trong nhất thiết pháp thôi. Lòng người tốt, mọi thứ đều tốt. Lòng người không tốt, mọi thứ đều không tốt. Không phải Phật Bồ Tát không chăm lo, mà là tự chúng ta làm một số duyên ác, làm chướng ngại mất thiện nhân của Phật Bồ Tát. Chuyện là như thế đấy. Chúng ta phải hiểu được, chúng ta phải noi gương, phải học tập. Như thị bảo tạng tán đạo tràng, kỳ địa chu hồi tất nghiêm lệ. Bộ thị trí tuệ là bảo tàng, bộ thị vạn vật cũng là bảo tàng. Cho nên chân thiện mỹ không thể không có trí tuệ. Có trí tuệ, chân thiện mỹ mới viên mãn. Không có trí tuệ, chân thiện mỹ chỉ là hình thức, không có linh hồn. Chết mà không phải sống. Bài thứ ba: Như Lai phước đức thần thông lực, Ma Ni diệu bảo phổ trang nghiêm, kỳ địa cập dĩ bồ đề thọ, đệ phá quan âm nhi diện thuyết. Phần trước dùng Thế Tôn, chỗ này dùng Như Lai. Thế Tôn với Như Lai có khác biệt hay không? Nếu không có khác biệt, cần gì phải đổi danh tự? Đổi một danh xưng nhất định có chỗ bất đồng. Phần trước xưng Thế Tôn, xưng Phật là nói từ mặt sự, nói từ tướng. Xưng Như Lai là nói từ mặt tánh, nói từ thể. Như Lai phước đức thần thông lực, đó chính là phước đức thần thông vốn đủ trong tự tánh, gọi chung là đức năng. Năng là năng lực, năng lực phước đức chính là thần thông. Ma Ni diệu bảo phổ trang nghiêm, những món trang nghiêm này chúng ta ở trong Kinh Đại Thừa nhìn thấy Đức Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu cõi đất chư Phật. Chỗ này giảng là thế giới hoa tạng, về cuối có phẩm hoa tạng thế giới. Đặc biệt giới thiệu cho chúng ta hoàn cảnh sinh hoạt trong quốc độ của Tỳ Lô Giá Na. Trong Tịnh Độ Tam Kinh thường hay thuyết minh cho chúng ta y chánh trang nghiêm trong thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Là sự lưu lộ của đức năng vốn đủ trong tự tánh, hiển hiện. Phiền phức của chúng ta ngày nay nằm ở đâu? Chúng ta mê mất tự tánh rồi. Trí tuệ, đức năng, tướng hảo vốn đủ trong tự tánh, hết thảy không thể hiện tiền. Phiền phức nằm ở đây. Hồi trước chúng ta không hiểu, không hiểu thật là không biết phải làm sao. Bây giờ nghe Phật thuyết pháp biết rồi, dần dần minh bạch từ từ. Chúng ta rất muốn khôi phục tánh đức. Phật dạy chúng ta một phương pháp. Ở trong đời sống thường ngày, khởi tâm động niệm tùy thuận tánh đức, bạn mới có thể khôi phục. Nếu trái ngược tánh đức thì sự khôi phục này của bạn không có trông mong gì. Ít nhất cả đời này không có trông mong. Thế thì không biết là đến đời nào, kiếp nào nữa. Cho nên thánh nhân thị xuất thế gian thường dạy chúng ta khắc phục tập khí phiền não của mình. Vì tập khí phiền não trái ngược lại với tánh đức. Không thể không khắc phục. Tùy thuận tánh đức. Cách tùy thuận thế nào? Tùy thuận lời dạy của Phật Bồ Tát, chính là tùy thuận tánh đức. Tùy thuận giác chánh tịnh của Phật Bồ Tát. Tự chúng ta đang mê tà nhiễm. Đó là con đường sống duy nhất. Kỳ địa cập dĩ Bồ Đề Thọ. Địa là đảo tràng. Bồ Đề Thọ là những loại kiến thọ. Bất luận là kiến thọ về vật chất hay là kiến thọ về tinh thần, đều dùng một Bồ Đề Thọ để làm đại biểu. Chúng ta thông thường nói là một đảo tràng, thiết bị phần cứng của đảo tràng này là nơi chúng dạy học. Trong điện đường của đảo tràng, nhu yếu cho đời sống như nhà ở, phòng ăn, giải trí, nơi vận động, đều là sắp đặt phần cứng. Sắp đặt về mặt tinh thần, kiến thọ này là đạo phong, học phong. Đều dùng một từ Bồ Đề Thọ để làm đại biểu. Để phá Quan Âm Nhi Diện Thuyết. Để là thuận theo thứ tự. Tùy thuận thời tiết nhân duyên. Tùy thuận ham thích của chúng sanh. Tùy thuận căn tánh của chúng sanh. Tùy thuận trình độ của chúng sanh. Tùy thuận nhu cầu hiện giờ của chúng sanh. Đó gọi là đệ phát. Phát gì? Phát quang, phát âm. Quang là hiện tướng thuyết. Âm là ngữ ngôn thuyết. Nhi diện thuyết, quang thiên trọng về diễn. để cho sáu căn chúng ta tiếp xúc thì có điều ngộ. Quan diện, ngôn thuyết, giáo hóa chúng sanh, những câu văn này quan trọng nhất. Làm sao đem nó làm trọn vào trong đời sống của chính chúng ta? Chúng ta học thế nào? Chúng ta làm thế nào? Do vậy, chúng ta không thể không tu phước, không thể không tích phước, không thể không hiểu những loại kiến thọ của chư Phật Bồ Tát. Sự kiến thọ của Ngài nằm ở đâu? Chúng ta ngay cả dấu vết cũng không tìm thấy, nhưng chúng ta tìm được ở trong kinh điển. Đó là thật chứ không phải là giả đâu. Cho nên kinh điển xưng pháp bảo, là một trong tam bảo. Nó bảo ở đâu? Chúng ta nhất định phải biết. Vì sao xưng là bảo? Người thế gian được tài bảo, có thể giải quyết nỗi khổ bần cùng trong đời sống vật chất. Bảo mà Phật Bồ Tát cho chúng ta có thể giúp chúng ta giải quyết nỗi khổ luân hồi trong tam đồ lục đạo, có thể giúp chúng ta siêu diệt mười pháp giới. Khế nhập cảnh giới chư Phật, đó là điều tất cả bảo vật của thế gian đều không thể nào sánh bằng. Chúng ta tôn xưng nó là pháp bảo. Pháp bảo vô thượng, pháp bảo chân thật. Cho nên người minh bạch mới biết tôn trọng. Chăm chỉ nỗ lực, thọ trì đóng tụng vì người diễn nói, đó là biểu hiện cụ thể mà bạn tôn kính tam bảo. Người này là người thọ tam quy y chân chánh, đem tam quy y làm trọn rồi. Phật nói người này được 36 vị thần hộ pháp ngày đêm bảo hộ. Người này dù đi đến đâu hết thảy đều là điềm lành. Đó gọi là gặp dữ quá lành, gặp khó thành may. Chúng ta phải biết cách học ra sao. lại xem bài thứ tư, Bảo Đăng Vô Lượng Tòng Không Vũ, Bảo Dương Giảng Thác Di Nghiêm Sức, Tất Thổ Di Diệu Diễn Pháp Âm, Như Thị Địa Thần Chi Sở Hiện. Bảo Đăng Vô Lượng rơi xuống từ không trung, từ không mà giáng. Nó là đại biểu pháp môn vô lượng. Từ không xa xuống, không là tánh không, là pháp tánh. Bảo Dương Giảng Thác Di Nghiêm Sức, Bảo Dương là biểu phước đức. Câu thứ nhất là cúng dường pháp. Câu thứ hai, Bảo Dương là cúng dường tài. Tất Thổ Di Diệu Diễn Pháp Âm, đều là biểu pháp, đều là thuyết pháp cả. Núi sông đất đai, cây cối hoa bông, tất cả vạn vật, bạn nói có loại nào không phải đang biểu pháp? Có vạn nào không phải đang thuyết pháp? Hết sức đáng tiếc là chúng ta có mắt mà không nhìn thấy, có tai mà không nghe thấy. Nguyên nhân gì vậy? Nghiệp chướng sâu nặng. Nghiệp chướng là gì? Phiền não là nghiệp chướng, vọng tưởng là nghiệp chướng. Từ sáng đến tối đã vọng tưởng. Tất cả chúng sanh, núi sông đất đai đều đang diễn pháp, chúng ta vẫn không thấy không nghe. Chúng ta bỏ lỡ một ngày này, ngày ngày bỏ lỡ, từng tuổi từng năm bỏ lỡ, cả đời này uổng rồi. Không điều gì thành, bạn nói có đáng tiếc không chứ? Nếu các vị đồng học đích thực ở chỗ này có hơi minh bạch rồi, giác ngộ chút chút rồi, bạn sẽ thay đổi cả đời bạn. Chắc chắn sẽ không đi tìm kiếm danh văn lợi dưỡng của thế gian nữa. Vì sao? Biết ấy là một mớ rộng tuếch. Biết ấy là điều không thể nắm được. bạn không hề liễu giải chân tướng sự thật. Liễu giải chân tướng sự thật là vô sở hữu. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, thì bạn mới là liễu giải thật sự. Sau khi liễu giải, bạn nhất định buông xuống triệt để. Cả đời này ở thế gian để làm gì? Tu phước tu tuệ. Tu phước không đắm tướng chính là trí tuệ. Tu phước thế nào? Vì tất cả chúng sanh phục vụ. Vì tất cả chúng sanh phục vụ thế nào? Mình thể hiện một hình tượng của Phật Bồ Tát, chính là đệ tử Phật. Thế nào gọi là Phật Bồ Tát? Người tốt trong số người tốt. Người tốt bậc nhất trong thế xuất thế gian là Phật. Vậy là được rồi. Vậy là đúng rồi. Cả đời này không bỏ lỡ.